Thưa quý ông bà và anh chị em, cách đây chừng một năm, tôi có gặp một người nước ngoài ở châu Âu. Anh ta đến Việt Nam chơi trong chừng một tháng, và khi gặp tôi, vì chúng tôi có quen biết trước, khi gặp tôi thì anh giải bày tâm sự như thế này: tôi ở bên châu Âu, người ta cũng tin vào Chúa, nhưng cách thực hành đạo thì không giống như Việt Nam. Khi ở bên châu Âu tôi ít đi nhà thờ, nhưng mà trong thời gian ở Việt Nam tôi thường xuyên đến các nhà thờ, và tôi chứng kiến đời sống đức tin của người Công giáo Việt Nam. Tôi thấy các nhà thờ có đầy người đi lễ, và ảnh hưởng của giáo hội, của đức tin chi phối cuộc sống của người có đạo, cũng như để lại một ảnh hưởng tốt đẹp trong xã hội. Vậy tôi suy nghĩ nhiều về đức tin. Phải chăng đức tin ở bên châu Âu với ở Việt Nam khác nhau? Phải chăng quan niệm về Thiên Chúa ở bên châu Âu với ở Việt Nam khác nhau? Để đưa ra câu trả lời, tôi nói với người bạn ấy như thế này: nói về Thiên Chúa là một vấn đề không đơn giản, bởi vì Thiên Chúa thuộc về phạm trù thiêng liêng. Nhưng mà tôi có thể đưa ra cho anh ba câu trả lời như thế này. Câu trả lời thứ nhất đó là: cuộc tranh cãi giữa hữu thần và vô thần là cuộc tranh cãi chưa có hồi kết thúc. Trên thế giới này có rất nhiều người hữu thần, tức là tin vào Thượng Đế hay là tin vào Thần Thánh, nhưng mà cũng có rất là nhiều người vô thần, tức là không tin vào Thần Thánh, Thượng Đế gì cả. Vậy cuộc tranh luận giữa hữu thần và vô thần còn chưa đến hồi kết thúc. Nhưng mà đối với cá nhân tôi và một số những người tin vào Chúa thì nghĩ rằng tôi cứ tin vào Chúa như một cá cược ở đời này, giữa hai luồng tư tưởng: một luồng tư tưởng không tin vào Chúa và một luồng tư tưởng tin vào Chúa, thì tôi chọn tôi tin vào Chúa như là một sự cá cược. Vậy nếu như giả sử như cuối đời mà có Chúa thật thì đương nhiên tôi được lợi, và nếu như không có Chúa thì tôi không mất gì. Đó là sự cá cược của một nhà khoa học có đức tin, một người tin vào Chúa, là ông Pascal. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi xin nhắc lại câu trả lời thứ nhất: cuộc tranh cãi giữa hữu thần và vô thần chưa có hồi kết thúc, nhưng tôi tin vào Chúa như một sự cá cược, bởi vì có những người tin Chúa và những người không tin Chúa. Vậy vào cuối cùng của cuộc đời, tức là đến ngày tận thế, mà nếu có Chúa thì tôi được lợi, và nếu không có Chúa tôi không mất gì. Câu trả lời thứ hai đó là: tôi cam đoan với bạn rằng giữa những tư tưởng không tin có Chúa và giữa những người tin có Chúa, tôi cam đoan với bạn rằng những ai tin vào Chúa, cuộc sống vân lý của họ sẽ tốt hơn. Bởi lẽ không thể nào mà họ tin vào Chúa mà lại họ còn gian dối, ăn cắp, ăn trộm, giết người. Vì thế cho nên chắc chắn người tin vào Chúa thì đời sống, luân lý, hành vi, cử chỉ của họ sẽ tốt hơn. Đó là câu trả lời thứ hai. Và một câu trả lời thứ ba nữa nói với chúng ta rằng: ở đời này người ta tìm cách để chứng minh có Chúa là những người theo tôn giáo, nhưng mà cũng có nhiều người tìm cách để chứng minh không có Chúa. Vậy đối với những ai nỗ lực tìm kiếm để chứng minh có Chúa thì cũng không thể chứng minh có Chúa như 2 với 2 là 4 được. Và phía bên kia là những người phủ nhận Thiên Chúa hay Thượng Đế hay là Thần Linh, thì người ta cũng không thể nào để phủ nhận Thần Linh một cách hoàn toàn được, bởi vì người ta không thể lý giải được những điều huyền diệu xảy ra trong cuộc đời, mà khoa học đến lúc nào đó phải bó tay. Và con người có nhất, cuộc sống con người có rất là nhiều điều huyền diệu, có rất là nhiều điều bí ẩn mà người ta không thể đưa ra câu trả lời, không thể khám phá và không thể chứng minh bằng thế giới thực nghiệm và bằng phương pháp khoa học được. Đó là câu trả lời thứ ba. Thưa quý ông bà và anh chị em, câu trả lời thứ ba có thể nói một cách khác ngắn gọn hơn, đó là người ta không thể nào để chứng minh Thiên Chúa hiện hữu như 2 với 2 là 4. Nhưng mà người ta cũng không thể nào phủ nhận được sự hiện hữu của Thiên Chúa, bởi vì trong cuộc đời này còn rất nhiều điều huyền nhiệm. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là ba câu trả lời mà chúng ta thấy phần nào giúp cho chúng ta tìm thấy niềm vui, sự bình an khi chúng ta theo Chúa. Tuy vậy, đối với người Công giáo Việt Nam, theo Chúa không phải là một sự cá cược, bởi vì Chúa Giêsu đến trần gian để nói với chúng ta về Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến trần gian để nói cho chúng ta tình thương của Người. Chúa khẳng định rằng Thiên Chúa là Cha, Người làm cho mặt trời mọc lên trên người công chính cũng như những người bất lương, và làm cho mưa xuống trên những người tốt cũng như những người xấu. Vì thế, Chúa Giêsu đến trần gian để nói với chúng ta về Chúa Cha. Và Chúa Ba Ngôi là cốt lõi đời sống đức tin của chúng ta. Từ những bài học giáo lý sơ đẳng đầu tiên đã dạy chúng ta Thiên Chúa có ba ngôi, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì thế mà ngày hôm nay lễ kính Chúa Ba Ngôi, xem ra chúng ta nghe nói về Chúa Ba Ngôi chúng ta cũng không hiểu gì, bởi vì Chúa Ba Ngôi là đời sống nội tại của chính Thiên Chúa. Chúng ta tìm hiểu về Chúa Ba Ngôi có nghĩa là chúng ta đi tìm xem Chúa như thế nào. Còn khi chúng ta ca tụng công trình sáng tạo, công trình cứu độ, là chúng ta đi tìm hiểu xem Chúa đã làm cái gì vì chúng ta, vì lịch sử nhân loại. Còn mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi muốn nói với chúng ta Chúa là ai và Chúa như thế nào. Thưa quý ông bà và anh chị em, truyền thống Kinh Thánh minh chứng với chúng ta Thiên Chúa là đấng tốt lành yêu thương con người. Và hôm nay mừng lễ Chúa Ba Ngôi phục vụ cho chúng ta nghe lời Kinh Thánh. Chính Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để tất cả những ai tin vào Người thì được sống đời đời. Thưa quý ông bà và anh chị em, ở trong nhà thờ này chúng ta đều là những người tin vào Chúa. Và đức tin vào Chúa không thể nào phân tích theo cái nhìn khoa học, theo lãnh thế giới thực nghiệm được, bởi vì đức tin, con người lý trí yếu đuối và Thiên Chúa thuộc về phạm trù thiêng liêng, vô hình và vĩnh cửu. Chính vì thế mà chúng ta tin những gì Giáo Hội dạy. Chúng ta tôn thờ Chúa Ba Ngôi, và đến một giới hạn nào đó, con người suy tư, nghiên cứu, tìm hiểu, đến một giới hạn nào đó, chúng ta phải cung kính thờ lạy, bởi vì Thiên Chúa không phải là một đồ vật, Thiên Chúa không phải là một con người trần gian, Thiên Chúa không phải là một sự kiện lịch sử, cho nên chúng ta không thể nào hiểu hết Người được. Mà nếu chúng ta hiểu hết Chúa, thì Chúa không còn là Thiên Chúa nữa. Vì thế Chúa Giêsu dạy chúng ta Chúa là Cha yêu thương, và cuộc đời, cuộc sống của chúng ta mỗi ngày ở thế gian là công trình của Chúa Ba Ngôi. Thưa quý ông bà và anh chị em, bởi vì Chúa Cha là đấng sáng tạo nên chúng ta, Chúa Con là đấng cứu độ chúng ta nhờ cái chết của Người trên thập giá, Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa chúng ta. Vì thế con người chúng ta là công trình của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta hãy tôn vinh Chúa và nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc đời. Nhờ đó chúng ta cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc và sự bình an. Amen.